là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh lực lượng vũ trang thành phố thực hiện hành trình quân đội chung tay vì người nghèo tại xã Âu Lâu, tiếp đó là ghi nhận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải để mạnh tuyên truyền luật lâm nghiệp năm 2017 đến người dân. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quy định 208 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện và kết luận 66 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện quyết định 185. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai quy định 208 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện và kết luận 66 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện quyết định 185. Theo đó, Trung tâm Chính trị cấp huyện trước đây là Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Trung tâm Chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cho cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện. Về tổ chức bộ máy, trưởng ban tuyên giáo cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm, một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách. Trung tâm chính trị cấp huyện được sử dụng con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống của tổ chức Đảng và theo quy định của Đảng.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. 75 năm qua, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lục Yên đã cùng với toàn dân tộc viết nên những trang sử vẻ vang. Trong kháng chiến chống quân xâm lược, hơn 13.000 người dân huyện Lục Yên đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua lực lượng vũ trang huyện luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quân đội, đóng góp sức mình để giữ gìn và phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống cách mạng của quê hương Lục Yên, hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Nhân dịp này, huyện Lục Yên đã trao quà cho cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và các cán bộ quân đội nghỉ hưu là thương binh, bệnh binh tiêu biểu.
Năm 2019, huyện Văn Chấn đã thăm và tặng quà cho 2.370 người có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Tổ chức chi trả thường xuyên cho trên 700 đối tượng người có công với số tiền trên 15 tỷ đồng, trợ cấp một lần cho 1.539 lượt đối tượng với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ làm 10 nhà cho người có công, hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Sơn Lương, sửa chữa thay thế 50 bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang huyện. Các đơn vị quyên góp ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 270 triệu đồng. Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu có trên 90% gia đình chính sách, người có công có mức sống trung bình trở lên. Các xã thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, thực hiện tốt trợ cấp thường xuyên cho trên 4.500 đối tượng trên địa bàn.
Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Đỗ Hồng Vân tại thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Cựu chiến binh Đỗ Hồng Vân nhập ngũ năm 1971 tham gia bảo vệ trực chiến tại tỉnh Yên Bái. Năm 1973, ông xuất ngũ trở về địa phương và tham gia làm dân quân tại xã Âu Lâu. Do sức khỏe yếu nên gia đình ông Vân nhiều năm liền là hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn và phải sống trong ngôi nhà cũ và xuống cấp. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của cựu chiến binh Đỗ Hồng Vân, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái và cá nhân cựu chiến binh Đồng Quang Hưng, trưởng văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, đã kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình cựu chiến binh Đỗ Hồng Vân xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng, trong đó gần 50 triệu đồng là của văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái. Đoàn Thanh niên, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Yên Bái, phần còn lại là hỗ trợ của người thân trong gia đình.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh giai đoạn 2019-2021, Ủy ban dân tỉnh sẽ hỗ trợ 18 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 360 ha sản lượng 5.000 tấn một năm. Hiện nay, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng 8.500 ha, trong đó cây ăn quả có múi 3.500 ha, sản lượng hàng năm đạt 35-36.000 tấn, trong đó sản lượng cây ăn quả có múi đạt 25.000 tấn. Thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nội dung hỗ trợ để điều tra, khảo sát, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí, mẫu sản phẩm, đào tạo tập huấn, xây dựng hệ thống giám sát nội bộ và thuê đánh giá cấp chứng nhận. Sản phẩm sau khi đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận có thể đưa vào tiêu thụ với khối lượng lớn tại các hệ thống phân phối trên cả nước. Giá trị và uy tín của cây ăn quả có múi tỉnh Yên Bái được nâng cao, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, đồng thời hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ, góp phần cải thiện môi trường sống.
Sau 2 năm thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, đến nay công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học nghề tăng lên. Đến nay học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và học trung học phổ thông đạt gần 70%, học sinh học trung cấp nghề đạt gần 19%, học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học đại học đạt 26% và học cao đẳng trung cấp nghề đạt 32,5%. Mục tiêu của đề án đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp trung cấp và 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo học đào tạo trình độ cao đẳng.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tí và các lễ hội xuân đầu năm 2020. Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, uống rượu bia điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong các dịp lễ Tết, phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như vận chuyển trái phép pháo nổ, đồ chơi trẻ em, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công an huyện Yên Bình vừa khởi tố vụ án khởi tố đối tượng Trần Nhật Hoàng, sinh năm 89, trú tại tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, sau khi đi uống rượu về, cãi nhau với bố, Hoàng đã dùng ấm nước giữ nhiệt và một đoạn gậy gỗ đập vỡ tấm kính phía sau xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson, biển kiểm soát 21A06554 của ông Trần Chiến Minh, là bố đẻ của Hoàng, sau đó dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích đối với ông Lê Viết Thanh, cậu ruột của Hoàng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra công an huyện Yên Bình đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Nhật Hoàng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Hoàng về tội hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, năm 2016, Hoàng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
Thưa quý vị và các bạn, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo gắn với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã được lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái triển khai thực hiện tại xã Âu Lâu, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ngành đoàn thể và nhân dân thành phố. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của thành phố, phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Đây là lần thứ 3 bà Nguyễn Thị Nga, 75 tuổi, ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đến trạm y tế xã khám bệnh và được phát thuốc miễn phí. Đặc biệt lần khám bệnh này còn có cả y bác sĩ bên quân đội đến khám nên bà cảm thấy rất xúc động, bà Nga bày tỏ.
Lần này chúng tôi lên đây là khám chữa bệnh, ở đây là lần thứ 3 được miễn phí. Thì chúng tôi rất là cảm ơn bên chính quyền địa phương, rồi tất cả bên quân đội, rồi bên bác sĩ các bệnh viện cũng đều quan tâm đến người dân chúng tôi và những người cao tuổi chúng tôi lên đây để khám bệnh, chữa bệnh rất là tốt.
Thực hiện chương trình quân đội chung tay vì người nghèo gắn với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân được thành phố Yên Bái triển khai thực hiện tại xã Âu Lâu, trên 100 người nghèo giữa gia đình chính sách và người cao tuổi của xã Âu Lâu đã được cán bộ y bác sĩ trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự thành phố và trung đoàn không quân 921 khám cấp thuốc miễn phí. Trong dịp này, các y bác sĩ đã tư vấn sức khỏe, khám tổng quát, siêu âm tổng quát và điện tim, cấp thuốc phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm y tế thành phố chúng tôi cũng đã thành lập một đoàn cán bộ y bác sĩ mang theo các trang thiết bị để tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nghèo xã Âu Lâu. Đoàn chúng tôi gồm các bác sĩ về chuyên khoa về tim mạch, chúng tôi có máy siêu âm, máy điện tim, và tổng số cái kinh phí cấp thuốc của chúng tôi là dự kiến là cấp cho 100 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 100 đến 150.000 tiền thuốc và đủ các loại thuốc để đảm bảo cái điều trị thiết yếu cho những bệnh nhân nghèo. Thời gian tới, trung tâm y tế chúng tôi sẽ đồng hành cùng với lại ban chỉ đạo của chương trình thành phố, quân đội chung tay vì người nghèo cho tất cả các hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.
Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo gắn với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân năm 2019 của thành phố Yên Bái được triển khai tập trung ở địa bàn xã Âu Lâu. Trong đó các đơn vị phối hợp như Công an thành phố, Chi nhánh Viettel thành phố Yên Bái, Công ty Xăng dầu Yên Bái và Trung đoàn Không quân 921 đã trao tặng 28 suất quà cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo và quân nhân dự bị, chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tham gia lao động, đắp lề đường, giao thông, thôn nước mát với chiều dài trên 400 mét. Sau khi hoàn thành, xã Âu Lâu sẽ huy động lực lượng trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần để xã Âu Lâu phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Chị Vũ Thị Thúy Hằng, thôn nước mát xã Âu Lâu cho biết.
Tất cả những mọi hoạt động, ví dụ như là giúp dân trong cái vấn đề phòng chống lũ lụt, bão lũ hay là tốc nhà bị tốc mái, một số vấn đề về đất sạt lở đều có các lực lượng, các ban ngành đoàn thể, công quân và quân đội cùng với công an và các đồng chí lãnh đạo của xã thì đều tham gia để giúp đỡ dân.
Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo gắn với hoạt động ngày cuối tuần cùng dân triển khai tại xã Âu Lâu đã góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Lường Hùng Cường, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Hành chính thành phố khẳng định.
Khi xây dựng kế hoạch và triển khai đến tới các ban ngành và các lực lượng thì được sự đồng tình ủng hộ, đặc biệt là các doanh nghiệp đứng trên địa bàn sẵn sàng. Chúng tôi căn cứ vào kết quả rà soát của xã Âu Lâu về cái số lượng gia đình nghèo, hộ nghèo, các gia đình chính sách thì chúng tôi đề xuất thì các doanh nghiệp và các đơn vị, cơ quan đơn vị ủng hộ rất là tỉnh. Đặc biệt là nội kết hợp với ngày cuối tuần cùng dân tiến hành làm đường thì được các ban ngành cử lực lượng tham gia rất đầy đủ. Thì cái quân số tham gia hôm nay cũng dự kiến khoảng trên 200 quân nhân và lực lượng dân quân, công an và bà con ở tại thôn nước mát.
Thông qua hành trình quân đội chung tay vì người nghèo năm 2019 nhằm tuyên truyền giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa giá trị to lớn của 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình cảm và trách nhiệm của quân đội nói chung, lực lượng vũ trang thành phố nói riêng đối với nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách và các cơ sở còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố.
Trên núi rừng biển cương đến nơi xa, mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca. Dù rằng đời ta vinh hoa hồng, quê non nước mình, tình quê hương vút thành thành ngắm khúc quanh. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca. Trên núi rừng biên cương đến nơi ta xa, mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca.
Dù rằng đời ta vinh hoa hồng, làm quê non nước mình, tình quê hương phút hoành thành âm khúc qua. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải hiện đang quản lý trên 54.000 hectare rừng các loại của hai huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Trong đó, riêng huyện vùng cao Mù Cang Chải là trên 48.000 hectare. Xác định để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng thì công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được coi trọng, và để luật lâm nghiệp 2017 sớm đi vào đời sống, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn. Luật lâm nghiệp được Quốc hội khóa 14 thông qua năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật gồm 12 chương 108 điều. Một số điểm mới của luật là mở rộng phạm vi điều chỉnh, coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế xã hội, thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, thay đổi chế định sở hữu rừng, khẳng định việc giao đất giao rừng cho người dân, quy định chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, quy định về dịch vụ môi trường rừng, quy định về chế biến và thương mại lâm sản. Để cho người dân và các chủ rừng nắm bắt nội dung luật, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật lâm nghiệp 2017 đến người dân. Trong đó, đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng sẽ là hạt nhân trong việc tuyên truyền. Do vậy, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền bằng tiếng địa phương cho các đối tượng này. Ông Mụa Nhà Lành, một già làng bản Giào Sa, xã Kim Nội cho biết.
Được tham dự hội nghị tuyên truyền luật lâm nghiệp, mình sẽ về truyền đạt lại nội dung cho bà con hiểu và sẽ không vi phạm, không chặt phá, đốt nương rẫy gây cháy rừng, giúp người dân trong bản bảo vệ diện tích rừng hiện giao khoán.
Xã Kim Nội hiện có gần 2.000 hectare rừng, trong đó có đến 865 hectare rừng phòng hộ. Diện tích này được giao cho 4 thôn bản và một chủ hợp đồng là đoàn thanh niên xã quản lý. Với diện tích rừng khá lớn, nhưng trong những năm qua, diện tích rừng ở đây đã được bảo vệ. Tuy nhiên, do tập quán canh tác cũng như ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao, nên tình trạng khai thác gỗ làm nhà, phát rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra. Với luật lâm nghiệp 2017 có hiệu lực thì cấp ủy chính quyền xã cũng luôn xác định trách nhiệm là phải tuyên truyền luật đến người dân để người dân hiểu không vi phạm. Ông Mùa A Súa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Nội cho biết.
Đối với chính quyền địa phương xã thì để mà đưa cái luật nông nghiệp mới đến với bà con ấy thì xã sẽ tổ chức họp bản và đặc biệt là cử các đồng chí cấp ủy đã được phân công phụ trách bản để họp dân tuyên truyền, đặc biệt là các cái điểm mới của luật nông nghiệp để làm thế nào làm để nhận bà con nhân dân hiểu rõ cái luật nông nghiệp để làm nào làm để hạn chế thấp nhất về cái công tác bảo vệ rừng cũng như là công tác là phòng chống cháy rừng trên địa bàn để cho hiệu quả, đặc biệt là để hạn chế về liên quan về chỗ bà con về chỗ công tác bảo vệ rừng ấy, thì đối với chính quyền địa phương ấy, thì đặc biệt tuyên truyền về các cái điểm mà mới, đặc biệt là chỗ vi phạm vào rừng mà để liên quan chỗ xử lý vi phạm đối với bà con, đặc biệt là chỗ liên quan về chỗ kinh tế của bà con.
Xác định để cho luật lâm nghiệp 2017 đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền cần phải duy trì thường xuyên, đa dạng các loại hình, in tài liệu, phát tờ rơi đến tay người dân bằng tiếng địa phương để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Đến nay đã có 70 trên 94 bản được tổ chức tuyên truyền luật lâm nghiệp năm 2017. Ông Giàng A Cớ, trưởng trạm tiểu khu 2 Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trạm khu 2 được Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải do phụ trách địa bàn 4 xã khu 2. Thực tế là cái xã khăn này là chúng tôi đã là người Mông, là chúng tôi đã cùng phối kết hợp cùng với ủy ban xã là hàng năm là chúng tôi tuyên truyền cái công tác quản lý bảo vệ rừng đến các thôn bản 8 trên 8 bản của xã Nặng Khát, là đặc biệt là cái nghị định 56 có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2019 và cái nghị định 35 cái điều xử lý xử phạt theo cái lông luộc theo quy định, thì báo cáo các đồng chí là thực tế là hàng năm là đến cuối tháng 10, tháng 11 là chúng tôi đã triển khai cái công tác quản lý bảo vệ rừng toàn xã, là triển khai nhân dân để làm đường ba cờ lở, là tất cả trong địa bàn của xã là hơn 60 km. Ngoài ra là nhân dân có tự ý để phát một cái đường ba lô ba khuẩn của từng nhúng hộ, từng hộ gia đình, thì trong thời gian 10 năm trở về đây thì nó không xảy ra cháy rừng.
Ông Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt nói.
Sau khi được tiếp nhận cái luật lâm nghiệp mới này, thì xã cũng đã tổ chức một cái hội nghị chung đối với cán bộ công chức xã và cán bộ các thôn bản. Thì mời các đồng chí ở chỗ kiểm lâm về tuyên truyền một lượt đối với cán bộ công chức xã. Và đối với xã thì cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phối hợp với kiểm lâm địa bàn, cán bộ ban quản lý rừng hộ để triển khai đến tất cả các bản bằng cách là họp bản tuyên truyền bằng cái tiếng dân tộc. Thì trong đó cũng trong cái luật lâm nghiệp ấy thì cũng triển khai rõ cái nghị định 156 và cái thông tin 35 để hướng dẫn chi tiết trong cái luật lâm nghiệp để triển khai đến toàn nhân dân để nhận thức đúng, hiểu rõ về cái luật lâm nghiệp để thực hiện công tác phòng chống cháy rừng cũng như công tác bảo vệ rừng được tốt hơn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định của luật lâm nghiệp 2017 giúp huyện vùng cao Mù Căng Chải làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần duy trì và nâng độ che phủ rừng ở mức trên 67%. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị thính giả thân mến, thời gian qua, phong trào sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa và xuất hiện nhiều tấm gương sáng tạo cải tiến máy móc phù hợp với yêu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho đời sống của người dân. Phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Nhiều năm nay, bà con thôn 12 xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã quá quen với tiếng máy bừa của anh Hà Văn Hồng. Chỉ cần ngồi trên bờ với vài thao tác đơn giản là chiếc máy bừa tự động đã làm thay mọi công việc cho người nông dân. Nói về chiếc máy bừa tự động, bà Phạm Thị Lan, một người dân trong thôn cho biết.
Lần đầu tiên tôi ra ruộng thì tôi nhìn thấy cái máy này tôi thất lạ mà tôi còn xem xong rồi là thấy cháu nó bừa thì tôi thấy bừa góc gúc rồi là bừa đẹp mà bừa tốt. Không phải cuốc góc mà không phải làm cuốc đại ở giữa hết mà cứ thế nó lồng thôi chứ người không phải đi theo máy. Nên là chúng tôi mừng lắm, thay con trâu là chúng tôi không phải lo lắng đến ruộng nương nữa.
Chủ nhân của chiếc máy bừa mà bà Lan và người dân xã Tân Thịnh nhắc đến chính là Hà Văn Hồng, người đã sinh ra lớn lên và gắn bó với vùng quê này gần 40 năm nay. Anh Hồng cho biết nhà anh có hơn 5.000 m2 đất ruộng. Trước kia vợ chồng anh chị phải mất đến gần một tuần để bừa diện tích ruộng này rất vất vả. Nên anh nảy ra ý tưởng làm một chiếc máy bừa điều khiển từ xa. Không có bằng cấp về cơ khí nhưng anh Hồng lại rất ham học hỏi. Anh mày mò tìm hiểu qua báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng từ chiếc máy bừa mua ở cửa hàng. Anh đã thiết kế một bộ điều khiển tự động được gắn trên máy và cải tiến thêm một số tính năng cho phù hợp. Sau hơn một năm từ khi có ý tưởng đến lắp ráp, anh Hồng đã thành công với chiếc máy bừa điều khiển từ xa. Ban đầu chiếc máy bừa chỉ được sử dụng để phục vụ gia đình. Thấy hiệu quả, bà con nông dân trong thôn đã tìm hiểu thuê lại để sử dụng và đặt mua. Anh Hồng nói.
Nhu cầu công việc thôi, thì nhà mình có nhiều ruộng thì mình mua cái máy về thì đi theo nó là rất là vất vả. Thế là tôi qua nghiên cứu sáng tạo thì tạo ra một cái hệ thống để mình điều khiển, không phải đi theo nữa.
Được mệnh danh là nhà khoa học của nông dân, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu và sáng chế. Mặc dù đã ở tuổi 85, song ông vẫn cần mẫn thiết kế những bản vẽ kỹ thuật để sáng tạo ra máy móc phục vụ cho người nông dân, ông Lê cho biết.
Những chi tiết ấy nghĩa là hoàn toàn ăn khớp nhau, chỉ chênh nhau một ly thôi, thế là nó không chạy được. Thế do đó, khi thiết kế phải rất là chú ý đến cái việc mà rất là tỉ mỉ, để việc chính xác không phải từng ly, từng đến gem. Thế thứ hai là phải làm nhiều lần, thế có thể có sai sót phải sửa chữa lại. Thế và trong cơ khí thì cái độ chính xác nó người ta nói là đến hàng gem, tức là 1/10 mm, thậm chí đến 1/100 mm. Thì cái đó tất nhiên phải đòi hỏi cái người thiết kế, thí dụ cái chỉ đạo thi công nó phải hoàn toàn chuẩn xác thì mới lắp bắt nó mới ăn khớp, mới chạy được.
Điểm nổi bật trong những chiếc máy móc do ông Lê sáng chế đó là việc ông luôn đề cao đến sản phẩm làm ra có cùng năng suất nhưng giá thành chỉ bằng 30-40% so với máy nhập khẩu. Ông thường tận dụng những linh kiện cũ và những vật liệu có giá rẻ để làm các sản phẩm phục vụ những yêu cầu nhỏ nhất trong quá trình lao động. Hiện nay ông Lê đã có hàng chục sáng kiến như máy cắt cỏ, máy chưng cất tinh dầu quế, buồng sấy sản phẩm nông sản, máy đóng bịch nấm, máy nén phân rúi sâu, máy xào chè. Các loại máy móc do ông Lê thiết kế dễ sử dụng, phục vụ cho nhiều đối tượng, từ hộ gia đình đến các nhà máy doanh nghiệp. Ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, người đã sử dụng các loại máy vò chè, xào chè do ông Lê sáng chế cho biết.
Cái ông Lê là người sáng chế ra cái bộ máy trong này đầu tiên, nếu mà cái máy ở Yên Bái là ông Lê là người sáng xuất mà chúng tôi cũng tham khảo rồi. Đã nói là cái máy nào cũng được ổn định và nhân dân thì cái tiếp thu được cái khoa học kỹ thuật, cái cối vò và cái hệ thống sao năn của ông Lê là cũng đảm bảo cho đúng cái nhu cầu mà cái sản xuất phục vụ cho cái làm cái việc cái sơ chế chế biến chè khô của nhân dân được tuyệt vời.
Có trong tay hàng chục giải thưởng vì cống hiến cho công tác sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và vinh dự được tôn vinh ở những sự kiện khoa học trung ương, cái tên Vũ Hữu Lê không chỉ gắn với những loại máy móc hữu ích mà còn truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều người đam mê sáng chế kỹ thuật trong tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Bà cụ Vũ Hữu Lê, mặc dù tuổi rất là cao nhưng mà cụ có một ý nghĩ rất là trẻ trung mà rất là mang hơi thở của cuộc sống thời đại. Đó là cụ nói nhiều lần, cụ nói là bây giờ mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ người ta đều cách mạng 4.0, mình không thể tụt hậu được. Vì vậy cụ rất say mê trong cái vấn đề là nghiên cứu, tìm tòi để sáng tạo những các cái sản phẩm để phục vụ sản xuất. Và đặc biệt là cái giá về các cái máy móc của cụ sản xuất ý, thì nó rất phù hợp với lại thực tiễn của cuộc sống lao động sản xuất của bà con, đặc biệt là nông dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tỷ lệ cơ giới hóa trong ngành trồng trọt đạt trên 90%, hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống ngành chăn nuôi đạt 85%, cơ giới hóa ngành thủy sản trên 15%. Sự phát triển này có đóng góp quan trọng của những người đam mê sáng chế như anh Hồng, ông Lê và những tấm gương sáng tạo khác.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.